Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ để mở đầu, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Âm thầm phục vụ. Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 4 ghi rằng: Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Nếu không, thì các con chẳng được phần thưởng gì của cha các con ở trên trời. Vậy, khi con bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các con, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha con là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban thưởng cho con. Khúc Kinh Thánh này nói về vấn đề âm thầm phục vụ. Ai âm thầm phục vụ Chúa, không khoe khoang, thì sẽ được phần thưởng gấp đôi. Không những một ngày kia Chúa ban thưởng công khai, nhưng chúng ta còn được niềm vui mỗi khi nhớ đến việc mình đã làm nữa. Một nhà văn đã viết: Nhiều năm trước đây, khi tôi còn nhỏ tuổi, đang chơi trong nhà và nghe radio, thì cha tôi đi xúc tuyết ở bên ngoài nhà bước vào. Cha nhìn tôi rồi bảo: Con biết không, trong 24 tiếng đồng hồ nữa, con sẽ không còn nhớ được là con nghe những bản nhạc nào trong lúc này đâu. Nếu con nghe lời ta, con hãy làm một công việc này trong 20 phút tiếp theo đây, và con sẽ không bao giờ quên được việc đó trong suốt 20 năm tới. Ta hứa với con là con sẽ rất vui mỗi khi nhớ đến việc đó. Tôi hỏi cha: Việc gì vậy ba? Cha tôi đáp: Con nhìn ra ngoài kia, con có thấy nhà bà Brown tuyết phủ ngập lối đi vào nhà không? Con thử ra lấy xẻng xúc hộ tuyết cho bà ấy, vì bà ấy già yếu, không thể làm việc xúc tuyết được. Con làm nhẹ nhàng, đừng cho bà ấy biết nhé. Tôi nghe lời cha, ra xúc hộ tuyết cho bà Brown. Thật ra mất có khoảng 15 phút. Bà ấy không biết là tôi đã làm việc này. Cha tôi nói thật đúng. Đã hơn 20 năm qua, mỗi khi nghĩ đến việc xúc tuyết hôm ấy, lòng tôi vẫn thích thú và hãnh diện. Chúa Giêsu nói rằng khi ta làm điều thiện lành để được khen ngợi, thì ta đã có phần thưởng ngay rồi. Nhưng khi ta phục vụ âm thầm, nhớ lại việc làm ấy cũng đã là một phần thưởng làm ta rất vui thích. Một nhà truyền đạo đang nói chuyện trước một đám đông. Ông lấy ra một tờ giấy trắng, rồi lấy bút vẽ một chấm đen ở ngay chính giữa tờ giấy. Ông giơ tấm giấy ấy trước mặt mọi người và hỏi đám đông xem họ thấy gì. Một người trả lời ngay: một chấm đen. Người truyền đạo nói: đúng lắm. Quý vị còn thấy gì nữa hay không? Mọi người đều im lặng. Ông hỏi: quý vị không thấy gì khác ngoài cái chấm đen à? Mọi người đồng thanh: không. Người truyền đạo bảo: tôi rất ngạc nhiên đó. Quý vị đã bỏ quên điều quan trọng nhất, đó là tờ giấy trắng này. Sau đó vị truyền đạo áp dụng vào câu chuyện Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị đánh lạc hướng vì những bất mãn nhỏ nhoi mà quên đi vô số phước hạnh chúng ta nhận được từ nơi Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng, cũng như tờ giấy trắng này, những điều tốt lành trong đời thường bị lấn át bởi những nghịch cảnh lôi kéo chú ý của ta. Thay vì tập trung tầm nhìn và suy tư vào những thử thách trong đời, ta nên chú trọng vào những phước lành. Hãy cùng với tác giả Thi Thiên nói rằng, đáng ca ngợi Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng con. Thi Thiên 68 câu 19. Nếu ta chuyên tâm ca ngợi Chúa, ta sẽ không còn bị những chấm đen trong đời làm cho bối rối nữa. Giải thưởng đã hứa. Sứ đồ Phao-lô viết: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà dân bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình. Bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong việc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công chính đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài nữa. Tại Mỹ có những cuộc xổ số do các nhà báo đặt ra. Nhiều khi bạn thấy rõ tên mình trên tấm chi phiếu 5 triệu đô la, nhưng cần đọc kỹ hàng chữ thật nhỏ trước đó. Đó là, nếu bạn trúng số thì bạn sẽ lãnh được 5 triệu đô la. Theo luật lệ về xổ số, người ta còn in những hàng chữ thật nhỏ ở phía sau chi phiếu quảng cáo này, nói rằng, theo phép tính xác suất thì cơ may của bạn là 1 trên 80 triệu. Nghĩa là cứ 80 triệu người mới có một người có khả năng trúng số. Thế thì bao giờ mới đến phiên bạn? Ngược lại, với những gì Phao-lô viết về phần thưởng của ông như sau: về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong việc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công chính đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện ra của Ngài. Ta lưu ý, Phao-lô nói, mão triều thiên đã để dành cho ta, chứ không phải có lẽ ta sẽ có, hay là may mắn ra thì ta có được. Không những chỉ một mình Phao-lô, mà ông còn quả quyết là mỗi người yêu mến sự hiện đến của Chúa Cứu Thế cũng đều có mão triều thiên đã dành sẵn cho mình. Những người đó chính là bạn và tôi. Chúng ta đang tin Chúa và có lời Chúa hứa từ nghìn năm xưa là sẽ được ban thưởng nếu chúng ta trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn đã từng mời Chúa làm chủ đời mình. Quý vị và các bạn cũng trông mong gặp Chúa và trung tín sống mỗi ngày. thì phần thưởng đã dành sẵn chờ đón quý vị và các bạn. Hãy chú ý về việc đó, hãy lập phương án đón nhận Mão Triều Thiên vinh quang, vì đây là lời hứa từ Đấng không bao giờ sai lời. Lo lắng giống như chiếc ghế xích đu. Nó cho chúng ta di chuyển, nhưng không đưa chúng ta đi đâu cả. Lo lắng giống như chiếc ghế xích đu. Nó cho chúng ta di chuyển, nhưng không đưa chúng ta đi đâu cả. Kiêu ngạo là một thứ bệnh đặc biệt khiến mọi người khác đau, mà người có bệnh đó thì không biết. Kiêu ngạo là một thứ bệnh đặc biệt khiến mọi người khác đau, mà người có bệnh đó thì không biết. Người già hình là một người mà ngày Chủ nhật hóa ra một người khác. Người già hình là một người mà ngày Chủ nhật hóa ra một người khác. Người theo Chúa phải chống trả ma quỷ trên hai mặt, tội lỗi bên trong và Satan bên ngoài. Người theo Chúa phải chống trả ma quỷ trên hai mặt, tội lỗi bên trong và Satan bên ngoài. Cây có quả trái nặng nhất là cây thấp bé nhất. Cây có quả trái nặng nhất là cây thấp bé nhất. Tha chịu khổ vì nói thật còn hơn được thưởng vì nói dối. Tha chịu khổ vì nói thật còn hơn được thưởng vì nói dối. Chúng ta không cô đơn khi chúng ta ở một mình với Chúa. Chúng ta không cô đơn khi chúng ta ở một mình với Chúa. Người lãnh đạo là người biết đường, chỉ đường và đi con đường ấy. Người lãnh đạo là người biết đường, chỉ đường và đi con đường ấy. Những gì không khởi đầu với Chúa sẽ kết thúc với thất bại. Những gì không khởi đầu với Chúa sẽ kết thúc với thất bại. Làm cho tâm hồn người bớt đau khổ là quên khổ đau của mình. Làm cho tâm hồn người bớt đau khổ là quên khổ đau của mình. Xin đọc toàn bộ lại một lần cuối cùng. Lo lắng giống như chiếc ghế xích đu. Nó cho chúng ta di chuyển, nhưng không đưa chúng ta đi đâu cả. Kiêu ngạo là một thứ bệnh đặc biệt khiến cho mọi người khác đau, mà người có bệnh đó thì không biết. Người già hình là một người mà ngày Chủ nhật hóa ra một người khác. Người theo Chúa phải chống trả ma quỷ trên hai mặt, tội lỗi bên trong và Satan bên ngoài. Cây có quả trái nặng nhất là cây thấp bé nhất. Tha chịu khổ vì nói thật còn hơn được thưởng vì nói dối. Chúng ta không cô đơn khi chúng ta ở một mình với Chúa. Người lãnh đạo là người biết đường, chỉ đường và đi con đường ấy. Những gì không khởi đầu với Chúa sẽ kết thúc với thất bại. Làm cho tâm hồn người bớt đau khổ là quên khổ đau của mình.